Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Tác Đại Chứng Minh. Lành thay, quý hóa thay cho những người con của Đức Phật. Vào những ngày đầu năm mới, người ta đã lễ Phật, đã dành những gì tốt đẹp nhất để chúc tụng nhau, thì người con Phật sẽ quay trở về những cái mái chùa thân thương nhất để dâng lời khấn nguyện cho một năm mới bình an, hạnh phúc, gọi là lễ cầu nguyện quốc thới dân an. Ngày xưa khi chúng ta chưa học Phật, chưa biết tin sâu nhân quả, chúng ta sẽ rất là lo lắng về sao, về hạn. Bởi vì cuộc sống này ai cũng có những sao xấu, hạn xấu chiếu vào cái số của con người, cái mạng của con người. Dù cho sao có tốt cách mấy, cũng có những hạn đen đủi đi theo. Để thấy rằng chẳng có gì là thập toàn viên mãn. Tất cả mọi con người đều phải tu nhân tích đức để tự thanh lọc thân tâm. Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp. Chúng ta là loài hữu tình, chúng ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Chúng ta tạo ra nghiệp, chứ không có ai ban phúc giáng họa cho mình. Nghiệp chính là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loại hữu tình, có đẹp, có xấu, có liệt, có ưu, có giàu, có nghèo, có khổ đau, có hạnh phúc, đều chính là sự phân chia của nghiệp. Mà nghiệp là do chính tự thân mỗi một con người tạo ra nghiệp cho chúng ta. Cho nên Đức Phật ra đời thị hiện trên thế gian này nhằm nhắc nhở cho tất cả chúng sanh hãy biết rằng con người có thể hoàn toàn làm chủ vận mạng của chính mình thông qua nỗ lực chuyển hóa bản thân. Không phải đi cầu xin những vị thần thánh hay phụng cúng một vị tinh tú nào. Tất cả là do sự chuyển hóa nghiệp của tự thân. Đó là một trong những điểm khác biệt căn bản giữa Phật giáo và các triết phái tư tưởng tôn giáo khác tại Ấn Độ, hay là Bà La Môn giáo ở trong cái truyền thống xa xưa của Ấn Độ. Nghe tới cúng sao giải hạn, cũng có những người họ cho đây là cái truyền thống của lão giáo. Nhưng mà thật ra nói đến tinh tú các vì sao hạn, nó đã có từ thời xa xưa tại những xứ Ấn Độ hay là trong tôn giáo Bà La Môn. Đức Phật đã từng dạy chúng ta rằng môn đệ của ta, đệ tử của ta sẽ không ếm bùa chú, không giải mộng, không chiêm tinh, không đoán lành dữ từ tiếng thú kêu, không làm phép chữa bệnh, mà đau ốm thì uống thuốc, chứ không làm phép để chữa bệnh hay là trị những căn bệnh vô sinh. Đây là trích trong kinh Tuvataka, dịch là kinh lối đi nhanh chóng. Do vậy, sư muốn nhắc nhở tất cả chư ni và các hàng Phật tử phải luôn luôn vững đạo tâm, phải nghe pháp để hiểu rõ chánh pháp, để không có những niềm tin lệch lạc. Phải hiểu rằng bệnh tật và đau khổ chính là một cái cơ hội để chúng ta trải nghiệm, chúng ta suy nghiệm lại đời sống của mình trong quá khứ. Con người ta khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc cũng biết con người đó đã từng tu tập và có những phước báo lớn lao trong đời sống quá khứ và tiếp tục tu tập cho đến hôm nay. Cũng có những con người sanh ra trên đời có bệnh tật, có tai ắt, có khổ đau. Hãy biết rằng đó là nhân đã gieo và nay quả xấu đã trổ. Nhưng vì mình biết tu tập cho nên mình không có khổ đau. Mình thấy rõ bản chất kiếp sống con người, đó là niềm tin vào nhân quả. Khi chúng ta khai kinh Dược Sư thì chúng ta biết Dược Sư chính là một vị Phật, mà cái công năng của Ngài là giải đi các bệnh tật về thân và về tâm. Một thầy thuốc muốn chữa bệnh cho chúng sanh phải lắng nghe chúng sanh đau cái gì, bệnh ra sao, để mà từ đó bắt mạch rồi tìm cái phương thuốc để chữa. Đức Phật Dược Sư bằng trí tuệ của Ngài cũng như tất cả các vị Phật đều có trí tuệ, sáng suốt, có phước báo trang nghiêm và đều có những công hạnh để thiết lập một cõi dược sư lưu ly vô cùng trong ngần sáng đẹp. Mà ai sanh về cõi của Ngài cũng không có bệnh tật, không có khổ đau. Nghĩa là mỗi một vị Phật có một công hạnh. Thì Đức Dược Sư Lưu Ly tạo ra cái thế giới của Ngài. Và cái thế giới đó là thế giới vô bệnh, không có bệnh về thân, không có bệnh về tâm. Trong cuộc đời này, con người ta khổ tâm thì rất là đau khổ. Bệnh về thân thì có khi dùng thuốc chữa hết, có khi không hết. Nhưng Đức Phật dạy, lành thay cho những ai thân bệnh mà tâm không bệnh. Muốn tâm không bệnh, phải hiểu rõ lời Phật dạy. Muốn tâm không có bệnh, phải biết quán sát. Tất cả các pháp đều trên cơ sở của niềm tin vào nhân quả. Những gì chúng ta có hôm nay đều là nhân đã gieo từ trong quá khứ. Và chúng ta biết tu tập nên chuyển hóa những quả báo, những nghiệp lực xấu xa. Bởi vậy mới nói vận mạng thay đổi từ tâm. Một khi nói chuyện chữa bệnh thì phải nói đến tâm từ bi. Ai không có tâm từ bi, dù cho có thuốc hay, thuốc cũng không bao giờ chữa hết bệnh. Vì vậy mà trên cái thế gian này, các vị hay nói người này mát tay, người kia mát tay. Cái mát tay đó là cái người đó có cái từ tâm. Cho nên người này đó cho thuốc, đánh gió, rồi là cắt lễ hay là châm cứu không hết bệnh. Mà người khác chỉ đưa mấy viên thuốc, đưa một chai dầu, rồi động viên, ta uống thuốc, người ta hết bệnh. Cái đó nó cũng nói lên cái năng lượng của từ tâm. Cho nên cái đứa con nó khóc, nó chỉ mong có mẹ thôi, bởi vì mẹ là thương con vô vàn. Vì vậy mà đứa con đau ốm mà không có mẹ, nó lâu hết bệnh. Tại vì khi người mẹ ẵm bồng đứa con trên tay, cái năng lượng yêu thương từ bi đó đã làm cho cái đứa con cảm thấy bình an, ấm áp. Và như vậy nó đã được chuyển hóa bệnh tật rất nhiều. Đến với bác sĩ thì bác sĩ lại lương y như từ mẫu. Bác sĩ lại là một người mẹ hiền nữa, cho nên uống thuốc lại càng mau hết bệnh. Nhưng có những căn bệnh có mẹ hiền, có lương y hay vẫn không hết. Đó là nghiệp lực của chúng sanh. Chúng ta đã tạo những nghiệp mà phần lớn là sát sinh hại vật, làm tổn thương đau lòng những người khác từ trong quá khứ. Cho nên nay mình mang những căn bệnh không phải dễ một sớm một chiều mà có thể chữa trị hết được. Vì vậy chúng sanh đau đớn như thế nào, chư Phật và chư Bồ Tát đều cảm thông, đều thấu hiểu. Cho nên Đức Phật mới thị hiện giữa cuộc đời và tìm ra những phương thuốc để giúp cho chúng sanh không còn đau khổ. Xét ra trên cuộc đời này không có ai mà từ bi hơn Đức Phật. Ngài thương chúng sanh như con đỏ và mong chúng sanh sống trên cuộc đời này được an lành, được hạnh phúc. Cho nên nếu mình nói mình có tâm từ mà người khác đau mình mặc kệ là mình không hề có từ tâm. Chúng sanh đói khổ mình vô dư bất biết là không hề có từ tâm. Mọi người có những nỗi khổ niềm đau mình không muốn lắng nghe, mình không muốn chia sẻ, điều đó chứng tỏ mình không có từ tâm. Thì mình lại Đức Dược Sư để làm gì? Bởi vì Ngài là một vị Phật chữa bệnh, thì cái tiêu chuẩn đầu tiên của một vị Phật, một vị Bồ Tát, đó là tâm từ vô lượng. Các vị hãy phát khởi từ tâm, yêu thương tất cả những người trong gia đình mình, rồi yêu thương những người chung quanh mình, rồi mở rộng tâm từ đến pháp giới chúng sanh, thì chúng ta đúng là con của Bồ Tát Quán Thế Âm, con của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Vì các ngài thị hiện trong cuộc đời này không có gì hơn là bằng tâm từ bi tìm mọi phương thuốc chữa trị cho chúng sanh. Thì bây giờ mà mình thấy rằng mình đưa thuốc mà người ta mau hết bệnh là mình biết có tâm từ. Có người nói hoài mình không ăn, không muốn ăn. Có người nói chị ăn đi, cái là mình muốn ăn, là bởi vì trong cái lời mời đó có cái tình thương ở trong đó. Là mình vui vẻ, mình bệnh mà muốn cầm cái bát cháo ráng ăn cho hết. Là vì cái người mà đưa bát cháo cho mình có gửi cái năng lượng, cái tình thương ở trong đó. Nói đến Phật là nói đến tâm từ bi. Cho nên lại Phật mà lại là Phật dược sư nữa, thì cái thuốc của Ngài đầu tiên là thuốc từ tâm. Mà mình lại Phật thì mình phải học Phật. Mình tụng kinh dược sư phải quan sát tâm mình. Tất nhiên tụng kinh dâng lời khấn nguyện cho ông bà cha mẹ còn tại tiền tăng long phước thọ, cho nhà nhà hạnh phúc an vui, cho quốc thới, cho dân an, cho không còn thiên tai dịch bệnh, cho chiến tranh sẽ chấm dứt, cho mọi người được hạnh phúc bình yên. Nỗi cái tâm từ đó mình phát khởi là đã có công đức rồi. Cho nên nói đến Phật, nói đến Bồ Tát, bất cứ một ngày vía nào, một cái kỷ niệm Đức Phật nào, thì sư cũng nhắc nhở toàn thể hội chúng hãy tự quan sát lại tâm mình, rằng mình có từ tâm hay chưa. Nếu có, từ tâm của mình nhiều hay là ít. Nếu mà nhiều mà tại sao gia đình mình không hạnh phúc. Nếu từ tâm mình nhiều mà tại sao lời nói mình nói ra lại làm đau khổ, tổn thương một người khác. Thương người mà cứu rỗi được người, giúp được người con hãy thương. Mà la mắng người, mà ghét người, mà dùng những lời khó nghe với người, mà cứu giúp được người thì con hãy ghét. Đôi khi dùng những cái pháp giống như Ngài hiện cái thân tướng, như Ngài tiêu diện đại sĩ, thì Ngài cũng là một hiện thân của mẹ Hiền Quán Thế. Ngài hiện cái thân tướng dữ như vậy để mà hàng phục cái ác tâm trong mỗi một con người. Cho nên nếu cái lời nói, việc làm của mình mà giúp cho con người ta hoàn thiện tốt hơn trong cuộc sống, thì đó là mình có từ tâm. Nếu mình nói những lời ngọt ngào mà thật sự ra đằng sau những lời ngọt ngào đó là những tâm niệm ác độc, hiềm thù, ích kỷ, thì những cái lời nói đó còn hơn ngàn cái lưỡi dao đâm vào trong cái trái tim của con người. Vì vậy, hãy nhớ rằng một cái phương thuốc mà Phật và Bồ Tát luôn luôn hộ trì và ban cho chúng ta, đó là thuốc từ tâm. Trước khi nói các phương thuốc khác, sư nói các vị hãy nhớ mình phát khởi từ tâm. Có một câu chuyện như sau. Một vị thầy có một năng lực chữa bệnh bằng tâm từ bi. Một ngày kia ông đang dạy dỗ đệ tử, bất thần ông nói ôi đau quá. Thì người đệ tử chạy lại mới nói bạch thầy, thầy đau cái gì? Có phải thầy la con nhiều quá rồi thầy đau cuống họng không? Nói không, ta đang đau thân thể của ta. Ta biết rằng ngoài kia có một con chó đang bị đánh đập, đang bị hành hạ ở ngoài kia. Mọi người chạy túa ra sân. Họ thấy có một người đàn ông giận dữ dùng gậy đánh đập một con chó một cách tàn nhẫn. Khi cái người mà đang đánh con chó được gọi vào trong chùa, thì vị trụ trì mới kéo cái tay áo xuống, thì những cái vết bầm ở trên lưng, trên tay của con chó bị chỗ nào thì là vị trụ trì cũng bị bầm những cái vết y như vậy. Mặc dù là vị này không có bị ai đánh cả, nhưng ngoài kia hành hạ đánh đập con chó, vị thầy nói ôi ta đau quá. Vào đây kéo áo lên, kéo lưng lên, những vết bầm trên thân của con vật thì vị thầy cũng bị y như thế. Đó là tính hợp nhất giữa một vị thầy chữa bệnh có một cái từ tâm. Chúng sanh đau như thế nào, vị thầy đau như thế. Cũng như con đau như thế nào thì mẹ đau như thế. Do vậy Sư muốn nói nếu không có tâm từ bi, làm sao mà người ta biết rằng những cái vết thương trên thân thể của chúng sanh lại hành cái vết thương trên vị Phật, trên Bồ Tát, trên những vị thầy, người mẹ, người cha từ bi đầy lòng nhân ái. Còn Đức Dược Sư Lưu Ly, nghĩa là Ngài muốn tâm và niệm của chúng sanh cũng trông như là lưu ly, cũng không còn những sự khổ đau. Mà Ngài là Phật Dược Sư Lưu Ly, Ngài cảm nhận nỗi đau của tất cả chúng sanh. Cho nên ai cũng cầu nguyện cho người thân của mình, cho gia đình mình, cho ông bà, cha mẹ, cho thầy tổ của mình, thì mình có biết được cái nỗi đau, cái buồn của cha mẹ, của thầy mình không? Nếu mình không cảm nhận được cái nỗi đau đó, tất cả những gì chúng ta đang làm ở đây chỉ là hình thức mà thôi. Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, nhận diện Đức Phật Dược Sư là một vị thầy chữa bệnh lý tưởng nhất. Năng lực chữa bệnh của Ngài mạnh mẽ nhất và Ngài cũng đang ở trong chúng ta. Một người đã nói, mỗi một con người đều có mang những cái vị thuốc tuyệt vời ở trong tâm của mình. Chỉ cần một lời nói ái ngữ thì đã chữa bệnh cho người khác. Người ta đang khổ đau mà mình làm người, cho người ta còn tổn thương thêm, thì uống thuốc gì mà hết cái đau đó. Cho nên con người ta phải có trí tuệ, có tâm từ bi để biết vào lúc đó nên nói điều gì. Như vậy chúng ta hãy hiểu rằng Đức Phật Dược Sư đang trong lòng mỗi một chúng ta. Khai kinh Dược Sư để thức tỉnh cái tánh giác, cái tánh từ bi của Đức Dược Sư trong mỗi một con người. Phải hiểu được như vậy thì trong một tháng tụng Dược Sư mới có kết quả tốt đẹp nhất. Con đường đi đến giải thoát phải thông qua giữ giới, thực hành thiền định, rồi để có trí tuệ. Nhưng mà chính khi chúng ta thiền quán về cái đau của tự thân mình sẽ hiểu được cái đau của chúng sanh. Mình khổ, mình đói, mình sẽ hiểu được cái nỗi khổ đau khi chúng sanh đói khát. Cho nên mình phí phạm nước, hãy nghĩ đến những chúng sanh không có nước sạch để uống. Mình đổ cơm thừa, cơm dư, hãy biết có những chúng sanh đâu có cơm gạo để mà ăn. Mình nghĩ như vậy, cho nên cuộc sống của mình luôn luôn là chánh niệm, giữ giới thanh tịnh và sống với cuộc đời bằng nụ cười từ bi. Nó sáng rỡ đối với chúng sanh, nó thắp sáng cả vũ trụ này. Cặp mắt hiền dịu, yêu thương của chúng ta cũng làm cho thế giới này bình an. Quý Phật tử có thấy không? Nhiều khi mình nghe một cái thời pháp mà các bạn trong cái nhóm truyền thông đó mới chiếu hình ảnh của từng người ngồi nghe pháp, chúng ta sẽ thấy có những người có đôi mắt rất từ bi, có những người có đôi mắt rất là hung tợn, có rất là nhiều người có nụ cười từ bi, có đôi mắt hiền dịu. Tại vì là tâm nó hiện ra tướng. Có những người rất đẹp mà không có đôi mắt từ bi, không có nụ cười hoan hỷ. Mà Nam Mô Hoan Hỷ Di Lặc Xuân, mà mùa xuân các vị không có nụ cười hoan hỷ. Chúng ta làm tổn thương cho nhau, làm đau khổ cho nhau, thì chúng ta tụng kinh Dược Sư không có cái công năng gì cả. Vì vậy các vị hãy làm cho những hạt giống từ bi nhân ái được nảy nở trong tâm hồn của mỗi một con người. Từ nơi trái tim Đức Phật Dược Sư phóng ra một luồng hào quang mát dịu, từ hòa, mà làm cho trái tim của chúng ta cũng được ấm áp. Ngay trong bản thân của mỗi một con người đều có sự thanh tịnh, tĩnh lặng của một cái đạo tràng thanh tịnh. Chúng ta có thể vào cái đạo tràng thanh tịnh đó để nghỉ ngơi và yên tịnh bất cứ lúc nào. Chứ không phải đợi, phải về chùa, mà bất cứ lúc nào mình cũng có thiết lập một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh tự tâm. Cho nên nơi nào không có sự sợ hãi, không có đau thương thì nơi đó có thể chữa được bệnh tật, bệnh về tâm, bệnh về thân. Tụng kinh dược sư biết Ngài là một vị Phật có vô vàn các phương thuốc tuyệt vời, mà đảnh lễ 12 lời nguyện của Đức Dược Sư, thì chúng ta hãy tu tập theo những tâm nguyện của Ngài để tăng trưởng cái tâm từ bi, cái trí tuệ của mình. Thưa toàn thể hội chúng, nếu một con người đã tin trong cuộc đời này có những cái phương thuốc diệu kỳ thì chữa bệnh được cho chúng sanh, thì chúng ta tự quan sát tâm mình để xem sự tu tập của mình, để xem tâm từ bi của mình, để mà mình thúc liễm thân tâm, mình tăng trưởng từ tâm mà tu tập. Sư nói người nào tâm từ bi lớn là phải có trí tuệ lớn. Chứ có người nói thôi con lo tu trí tuệ thôi, từ bi để làm cái gì? Mà chúng ta không biết rằng con người muốn có trí tuệ phải có tâm từ bi là nền tảng mới có trí tuệ được. Cho nên mình thấy đạo Phật của mình tuyệt vời. Cái vị Phật nào cũng vô cùng từ bi và vô cùng trí tuệ. Cho nên tụng đọc dược sư, thần chú dược sư, tụng niệm dược sư để biết rằng cái tâm nguyện của Ngài muốn cho tất cả chúng sanh, ai bệnh gì, đau cái gì cũng đều có phương thuốc cả. Mà điển hình 12 đại nguyện của Phật Dược Sư là 12 phương thuốc gửi đến cho chúng sanh trong một năm mới. Thắp đèn là thắp sáng ngọn đèn tâm của mình. Ngọn đèn đó sẽ hóa giải nỗi khổ, niềm đau. Vì vậy, đàn tràng Dược Sư có nghĩa là phải thanh tịnh. Thanh tịnh từ suy nghĩ, từ lời nói, từ việc làm. Khi tụng kinh Dược Sư, chúng ta phải hiểu nội dung lời Phật dạy. Ngài phát cái lời nguyện nào là Ngài đều muốn chúng sanh được an lạc. Thì chúng ta lạy Ngài, chúng ta cũng phải phát một cái từ tâm như vậy. Cho nên ngày xưa có một đứa con nó bất hiếu, nó phải bị đọa vào trong địa ngục. Nó phải chịu những hình thức đau khổ của cảnh địa ngục. Nó phải ngồi trên bàn trông, nó phải chịu những sự lửa dữ của địa ngục. Và trong cái giây phút đau đớn nhất, nó nguyện cho tất cả những người con, ai mà được làm con và có cha có mẹ thì không bao giờ bất hiếu để rồi phải chịu cực hình như con. Con nguyện chịu cái nỗi đau của tất cả những người con bất hiếu, để tất cả những người con bất hiếu đều được quay trở về con đường chánh mà trở thành người con hiếu thảo. Ngay sau khi cái cậu bé đã phát cái lời nguyện đó, lập tức ngồi trên bàn trông chậu lửa trở thành sen vàng. Nó từ cái tâm mình mà ra. Đại bất hiếu mà đọa địa ngục, mà thấy cảnh địa ngục khổ đau thì không muốn ai phải chịu cảnh như thế này. Thì khi phát nguyện như vậy, lập tức bàn trông lửa dữ trở thành sen vàng. Cho nên mình tụng dược sư là mình cầu nguyện quốc thới dân an. Tất cả chúng sanh đều được an lạc, mà gần nhất là cái mái nhà, cái gia đình của mình. Cho nên mình đội cái sớ nhà mình, nhưng mà mình cũng cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh. Bởi vì Đức Phật Dược Sư là thương tất cả chúng sanh mà ban thuốc cho chúng sanh không còn đau khổ. Ta là chủ nhân ông của nghiệp, hạnh phúc hay khổ đau cũng chính bởi tại ta. Nghi lễ Phật giáo không phải là một sự cầu cúng van xin, mà qua những hình thức nghi lễ của kinh dược sư, của đàn dược sư, để chúng ta quán niệm, tu học và phát khởi từ tâm. Sư mong rằng lời pháp để khai mở cho cái ngày cầu nguyện quốc thới dân an mùng 8 tháng Giêng đầu tiên của chùa Thiên Quang chúng ta trong năm mới, tất cả mọi vết thương trên thân thể của chúng sanh đều được lành lặn, những nỗi khổ đau trong tâm thức đều được hóa giải. Ai cũng có sen vàng, ai cũng có cam lồ mát rượi tưới vào tâm can, và đó là tâm nguyện của chư Phật chư Bồ Tát đến với cuộc đời này. Chúng ta là con của Phật, con của Bồ Tát. Cho nên đầu năm các vị đến chúc Tết, sư hay hỏi con đã quy y chưa? Thưa sư, từ từ rồi con sẽ quy y. Con còn nhiều việc lắm, con chưa quy y được. À, như vậy mình chưa muốn làm con Phật. Mình còn hẹn nay hẹn mai để làm con của quỷ ma cho nó dễ. Còn mình làm con Phật, mình sẽ giữ giới, mình sẽ tập phát khởi tâm từ bi và không làm cho ai đau lòng, không làm cho ai phải tổn thương. Từ một con vật bé nhỏ, mình cũng không làm cho nó đớn đau, huống chi là đối với con người. Nếu chúng ta thực hiện được cái tâm từ bi và bằng chánh niệm tỉnh giác và sống với tình yêu thương như vậy, thì mỗi một lời kinh, lời chú, mỗi một bước kinh hành đem lại công đức vô cùng lớn lao. Kính thưa toàn thể hội chúng, phước thọ an khang, lòng người ước nguyện, tai ương hạn ắt ai cũng mong qua. Sư cầu nguyện những ai về với Phật, những ai nương tựa Tam Bảo, nương tựa chánh pháp đều chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, năm mới đều được phước thọ an khang như lòng người ước nguyện, như những lời chúc mà chúng ta dành cho nhau, và mọi tai ương ắt nạn đều được chuyển hóa thành sen vàng, thành nước cam lồ từ bình tịnh thủy của mẹ hiền Quán Thế Âm mà tưới khắp cả chúng sanh. Một niệm chí thành muôn thiên gia hộ, phương đông thế giới an bài, hồng danh giáo chủ chính ngài dược sư. 12 đại nguyện chân như hướng về cực lạc, an cư thoát trần. Nước kia bảy báu trong ngần, sanh về cõi ấy muôn phần an vui. Dược sư bệnh tật tháo lui, như phương thuốc quý mà nuôi tâm lành. Bảy danh hiệu để thọ hành, thiện danh xưng cát tường thành Phật vương. Danh này lành tốt yêu thương, ban cho phước đức mọi đường sanh linh. Vô ưu tối thắng chứng minh, tâm không phiền não dạ sinh lòng từ. Đến đâu giá lạnh tiêu trừ, cầu thời y phục xà cừ hiện ra. Lôi âm pháp hải danh ta, bảo quang kim sắc cũng là pháp danh. Thần thông du hí khởi sanh, đem muôn lợi lạc trọn dành thế gian. Bao nhiêu oan trái đeo mang, bệnh từ tâm thức ra ngoài xác thân. Lưu ly quang Phật đỡ thân, bao nhiêu tai ắt tham sân buông rời. Rất mong toàn thể hội chúng của chúng ta, cứ mỗi một lời nguyện của Đức Dược Sư cũng là lời nguyện của chúng con, của chúng ta, vì chúng ta là con của Phật. Chúng ta phát lòng lành lời nguyện như ngài thì tự ta đã chữa được rất nhiều căn bệnh ở tâm ta. Khi ta không còn đau khổ, ta mới chữa bệnh cho chúng sanh được. Nếu chúng ta ngập tràn đau khổ thì lời nói của chúng ta là đốt lửa sân, đốt lửa tham, đốt lửa si. Cho nên hãy phát khởi từ tâm. Con người có từ tâm là có hạnh phúc. Khi chúng ta có hạnh phúc, chúng ta đem ánh sáng an vui, hạnh phúc đến với muôn người, thì đó là chúng ta đã hiểu được cái công năng, cái tâm từ, cái trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát. Điển hình đó là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, ngọc xanh ánh sáng muôn đời, quang minh trong sạch, sáng ngời cõi thiên, hiện tiền Phật Pháp vô biên, an nhiên giải thoát đến miền trời đông. Vậy Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.